Kiếm Tông đã đi lạc vào đường tà, sao lại có thể tỷ đấu với võ học chính tông của bổn môn? Hãy để đệ tử thay người tương đấu với thành sư phó trước. Nếu khí công của đệ tử không luyện được đến nơi đến chốn, thì sư nương đấu với sư phó cũng chưa muộn. Lệnh Hồ Xung không đợi Nhạc phu nhân ưng thuận, đã vọt người ra cản trước mặt bà, thuận tay vớ một cây chổi cùng dựng bên tường vung lên. Lệnh Hồ Xung cầm chổi quét một đường về hướng Thành Bất Ưu, nói: Thành sư phó, Thành sư phó đã không phải là người trong bổn môn, nên xin miễn cho cách xưng hô sư bá sư thúc. Nếu Thành sư phó biết ra khỏi con đường mê muội, quay trở lại với bổn môn, cũng không biết sư phụ của tại hạ có chấp nhận hay không. Nếu sư phụ của tại hạ chấp thuận thì theo quy luật của bổn môn, người nhập sư môn trước sẽ làm lớn. Lúc đó, Thành sư phó cũng phải gọi Lệnh Hồ Xung này bằng ba tiếng đại sư ca. Xin mời. Nói xong, Lệnh Hồ Xung trở cán chổi, chỉ vào Thành Bất Ưu. Thành Bất Ưu tức giận quát: Tiểu tử thúi tha, ăn nói sằng bậy. Chỉ cần ngươi đỡ được bốn chiêu kiếm vừa rồi của ta, Thành Bất Ưu này sẽ bái ngươi làm sư phụ. Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói: Lệnh Hồ Xung ta không nhận Thành sư phó làm đồ đệ. Chàng nói câu này chưa xong, Thành Bất Ưu đã quát: Rút kiếm ra mà lãnh cái chết đi. Lệnh Hồ Xung nói: Khi chân khí nổi lên, dùng cây cỏ làm lợi kiếm đều được. Đối phó với mấy chiêu mèo què của Thành sư phó, hà tất phải dùng đến kiếm. Thành Bất Ưu nói: Được, tại ngươi tự cao tự đại, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân biết võ công của Thành Bất Ưu cao hơn Lệnh Hồ Xung rất nhiều, chàng lại dùng cây chổi cùng thì càng vô dụng, chẳng khác nào lấy tay không mà chống đỡ lợi kiếm, liền đồng thanh quát: Xung Nhi lui ra. Nhưng ánh bạch quang đã lóe lên, Thành Bất Ưu phóng kiếm đâm về hướng Lệnh Hồ Xung. Quả nhiên là một trong bốn chiêu vừa rồi lão đã phóng ra để đâm Nhạc Bất Quần. Lão ta không cần biến chiêu thức, một là những chiêu này vốn là những tuyệt chiêu của lão, hai là lão đã nói trước, ba là lão sử lại chiêu thức cũ, hiển nhiên là cho đối phương có cơ hội chuẩn bị. Cả hai bên đều có lợi chứ không phải lão muốn chiếm ưu thế vì trong tay có trường kiếm. Lúc Lệnh Hồ Xung khiêu chiến với lão, đã sớm có ý định nghĩ ra được cách chiết chiêu theo các đồ hình khắc trên vách đá trong hậu động, lấy cán chổi kỳ cục này để phá kiếm. Nếu chàng sử kiếm mà lúc này chưa luyện xong Độc Cô Cửu Kiếm thì không nắm chắc được phần thắng. Lệnh Hồ Xung dùng cây chổi cùng này giả làm lôi đình đáng để chống chọi. Thấy Thành Bất Ưu phóng kiếm đâm tới, liền nắm cây chổi cùng nhằm vào mặt lão mà quét. Lúc này Lệnh Hồ Xung gặp nguy hiểm vô cùng, lôi đình đáng được đúc bằng thép nguyên chất mà quét trúng đối phương thì đối phương không chết cũng bị thương nặng. Nếu như trong tay chàng là cây lôi đình đáng thật thì cái quét này tuyệt diệu vô cùng, khiến đối phương buộc phải hồi kiếm hộ thân. Nhưng đây lại là cây chổi cùng thì có uy lực gì mà địch lại đối phương? Nội lực của chàng cũng bình thường, cái gì mà khi chân khí nổi lên dùng cây cỏ làm lợi kiếm đều được, chỉ là lời ba hoa thôi. Cây chổi cùng này có quét trúng mặt Thành Bất Ưu thì nhiều lắm cũng chỉ vạch vài đường rỉ máu, có gì đáng ngại đâu. Nhưng lưỡi kiếm của Thành Bất Ưu thì lại có thể đâm xuyên qua ngực đối phương. Lệnh Hồ Xung đoán rằng đối thủ vốn là bậc tiền bối nổi danh, quyết không chịu để cây chổi cùng quét phân gà, đất cát quét lên mặt lão. Cho dù lão có đâm một kiếm giết chàng thì cũng khó mà rửa được nỗi nhục bị chổi cùng quét lên mặt. Mọi người kinh hãi la lên. Thành Bất Ưu đã nghiêng người né tránh, hồi kiếm lại chém vào cây chổi. Lệnh Hồ Xung hất chổi lên để tránh lưỡi kiếm. Thành Bất Ưu bị chàng mới ra một chiêu đã bức lão phải hồi kiếm tự cứu mình. Bất giác mặt lão nóng bừng. Lão có biết đâu Lệnh Hồ Xung cầm chổi quét một cái coi như không. Kỳ thực chiêu này đã được hơn 10 vị cao thủ trưởng lão ma giáo bỏ ra nhiều thời gian cùng tâm huyết mới sáng chế ra được một chiêu tuyệt diệu mà chàng đang dùng để khắc chế lão. Thành Bất Ưu cứ nghĩ Lệnh Hồ Xung múa chổi tán loạn mà phá giải được chiêu kiếm của lão, nên lão tức giận vô cùng. Chiêu kiếm thứ hai phóng ra, chiêu này lão không theo thứ tự, vì đây là chiêu thứ tư mà vừa rồi lão đâm vào nách của Nhạc Bất Quần. Lệnh Hồ Xung nghiêng người, đưa chổi sang tay trái, giống như né tránh chiêu kiếm của lão. Cây chổi lại nhanh như chớp phóng nhanh vào ngực Thành Bất Ưu. Chổi dài kiếm ngắn, tuy chổi phóng sau nhưng lại đến trước. Trường kiếm của Thành Bất Ưu chưa xoay chuyển thì mấy cọng nang chổi tre đã đâm đến ngực lão. Lệnh Hồ Xung la lên: Trúng rồi! Véo một tiếng, trường kiếm đã chém đứt đầu cây chổi rớt xuống. Nhưng những cao thủ bàng quan ai ai cũng thấy rõ qua chiêu này, Thành Bất Ưu đã thua rồi. Nếu lệnh Hồ Xung không phải đang cầm cây chổi tre mà là các loại lôi đình đán, đinh ba chín răng, nguyệt nha sạn bằng thép đúc, thì ngực của Thành Bất Ưu đã bị trọng thương. Nếu đối phương là cao thủ hạng nhất, thì Thành Bất Ưu chỉ còn cách buông kiếm chịu thua, không thể gắng gượng lâu nữa. Nhưng lệnh Hồ Xung rõ ràng chỉ là đệ tử đời thứ hai. Lão bại dưới cây chổi của chàng thì còn gì thể diện. Lão liên tục phóng ra ba kiếm, toàn là tuyệt chiêu của phái Hoa Sơn. Trong ba chiêu này thì có hai chiêu đã được khắc trên vách đá ở hậu động, còn một chiêu lệnh Hồ Xung chưa thấy qua. Nhưng từ khi học được chiêu phá kiếm thức trong Độc Cô Cửu Kiếm để phá giải các loại chiêu kiếm trong thiên hạ, trong đầu chàng đã có những cách phá giải. Lệnh Hồ Xung né tránh chiêu kiếm của đối phương, liền sử cách phá kiếm bằng thế côn khắc trên vách đá. Lấy cán chổi thay côn đánh vào rừng kiếm của Thành Bất Ưu, tiếp theo vung cán chổi lên nhắm vào mũi kiếm của Thành Bất Ưu, nối thành một đường thẳng. Nếu trong tay lệnh Hồ Xung cầm côn thì côn cứng mà kiếm mềm, kình lực hai bên đụng nhau thì trường kiếm lập tức bị gãy ngay, người sử kiếm không còn đường nào để tự giải cứu. Không ngờ trong lúc nguy cấp, lệnh Hồ Xung lại thuận tay sử cây cán chổi. Cán chổi mà gặp lợi kiếm thì đúng là tạo thế chẻ tre. Soạt một tiếng, trường kiếm đã cắm sâu vào cán chổi, ngập đến tận chui. Lệnh Hồ Xung xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh, tay phải thuận thế đánh ra một chưởng tạt ngang vào cán chổi, có cả trường kiếm cắm trong đó, cả hai cùng bị đánh văng đi. Thành Bất Ưu vừa xấu hổ vừa tức giận, lão xoay chưởng trái đánh trúng ngực lệnh Hồ Xung, chát một tiếng. Lão đã tu luyện mấy chục năm, còn lệnh Hồ Xung chẳng qua chỉ thuần thục vài chiêu kiếm biến hóa, về công phu quyền cước quyết không thể là đối thủ của lão được. Lệnh Hồ Xung té nhào, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bỗng nhiên có bóng người chuyển động, hai tay hai chân Thành Bất Ưu bị nhấc bổng lên. Chỉ nghe lão rú lên một tiếng đau đớn, máu tươi chảy ra lênh láng, nội tạng văng tung tóe đầy mặt đất. Thành Bất Ưu đã bị xé ra thành bốn mảnh. Bốn quái nhân tướng mạo xấu xí, mỗi người cầm một tay hay một chân của Thành Bất Ưu. Đó chính là Đào Cốc Tứ Tiên đã phanh thay Thành Bất Ưu. Việc xảy ra chớp nhoáng khiến mọi người đều kinh hoàng. Nhạc Linh Sang thấy thảm trạng máu thịt bay nhầy liền ngất đi. Ngay đến bọn Nhạc Bất Quần, Lục Bách đều là những tay cao thủ biết nhiều hiểu rộng trong võ lâm, cũng không khỏi kinh hãi sửng sốt. Trong lúc Đào Cốc Tứ Tiên xé xác Thành Bất Ưu thì Đào Hoa Tiên và Đào Thực Tiên đã vọt đến ôm lấy lệnh Hồ Xung đang nằm ở dưới đất, lao nhanh xuống núi. Nhạc Bất Quân và Phong Bất Bình đều phóng kiếm nhằm đâm vào lưng của Đào Hoa Tiên và Đào Diệp Tiên. Đào Căng Tiên và Đào Chi Tiên cùng rút đoạn thiết bổng gạt hai thanh kiếm. Tứ Tiên triển khai khinh công, vọt thẳng không ngoái đầu lại. Trong chớp mắt, bóng dáng của Lục Quái và lệnh Hồ Xung đều mất dạng, chẳng còn thấy đâu nữa. Bọn Lục Bách, Nhạc Bất Quân và Phong Bất Bình ngơ ngác nhìn nhau, trước mắt thấy sáu quái nhân này khinh công thần tốc, có muốn đuổi cũng không đuổi kịp. Mọi người nhìn máu tươi và những mảnh thi thể của Thành Bất Ưu dưới đất, vừa kinh hãi vừa xấu hổ. Lục Bách lắc đầu, Phong Bất Bình cũng lắc đầu.